bēnā kīm
kīmzī gyūrvē mē o kīmzī gyūrvē mē kīmshē tō tō sōng mē lō tsā sō kāma chē chē bā tīnī chūng tē tō wā rī
Dạ hôm trước thầy đã giảng xong đoạn 69, bây giờ sang đoạn thứ 70 ạ. Ví như lửa đốt cháy một nhà, đến khi cháy lan sang nhà khác thì cỏ các thứ lây lan lửa, các thứ ấy nên vứt bỏ đi ạ. Yes.
Thân thì cái khả lực lập của sản thân thật là đưa rồi bà. Bên là chim sĩ dụ về thế sẽ chứ bà. Bên là chim sĩ dụ về thế sẽ chứ bà. Bên là khăn bà là mê chứ bà. Khăn bà là mê đi, khăn bà xem bà là chim bà. Nó sẽ gửi rồi bà. Bên là khăn bà chứ là mê bà là dụ dàng bà. Khăn bà chứ là mê bà là mê đi cái không có xem bao giờ chưa bật được cái nữa.
Là, dạ. Hai câu đầu là ví như lửa đốt cháy một nhà đến khi cháy lan sang nhà khác. Có nghĩa là ở trong cái tình huống là có lửa đã cháy một nhà rồi, thì một nhà này đã bị lửa cháy thì nó sẽ có cái xu hướng nó cháy lan sang cái nhà kia.
Được không? Thanh thiên nói chuyện là không có lịch sử này, thằng đó đi chơi cái vậy nè. Nam sinh mấy đi chơi cái đồ vào khai sinh rồi, anh chú vậy nè. Nam sinh mấy đi vào.
Cho nên là nếu như mà có lửa nó đã cháy một nhà rồi, giờ nó chuẩn bị nó cháy sang nhà kế bên đó, thì để ngăn cản cái đám lửa nó không có cháy sang nhà kế bên, thì mình xem ở trong cái chỗ khu vực lửa cháy cái nhà đó có những cái thứ mà để mình bắt lửa, ví như là cỏ vân vân, các thứ mà bén lửa đó thì mình phải bỏ nó đi, không có để ở trong nhà nữa. Dạ, cho nên đây là một cái ví dụ.
Tā tī nāngshī jindu zāmbā tsā kāmbā gā tsā chīk lā mē bā nā sūsū kāmbē tsā tī lā mē bā nā jamā tsā tī mē tī pā chī nī mī shēn bē kāmbā tsī gā tī yungu yor bā mī shēn bē kāmbā tsī bā tī yungu yor bā tī bē tī rē.
Nếu như mà lửa mà đốt cháy một nhà mà mình vẫn còn để cỏ hay là những cái thứ bén lửa ở chỗ đó thì nó sẽ cháy, những cái thứ đó sẽ làm lửa cháy lớn thêm và nó sẽ cháy sang cái nhà kế bên. Đây là một cái ví
dụ.
Dạ, cho nên là khi mà sang cái đoạn thứ 71 hai câu đầu, các thứ mà tâm bám chấp làm lây lan ngọn lửa hận sân, như là khi mà có cái lửa sân hận ở trong nội tâm mình nó phát sinh lên, thì những thứ mà bén lửa, ví dụ như các cái thứ tâm bám chấp, nó sẽ làm cho cái sân hận mình nó càng bùng phát nhiều hơn nữa. Dạ, cho nên là một khi mình đã tức giận hay là sân hận, đó là một cơn lửa tức giận hoặc sân hận nó đã bùng phát ở trong tâm mình rồi, thì những cái thứ mà gây bén lửa, những cái thứ mà khiến cho tâm sân hận nó còn bùng phát nhiều hơn, đó là tâm bám chấp, thì những loại tâm bám chấp đó phải nên bỏ đi, không nên để ở.
Được xong ạ, ô đi bê thế ta, đi cái bê đi cái thằng đó đi xa vui ở bà, bê đi xa vui, ta. Bê đi xa vui xong bà là nên chú thì khó bà chắc vui xa, bê đi cái thằng đó được xong ạ, bê đi thằng đó bà gây xa hạ xong, bê đi xa vui xa vui xa.
Dạ, cho nên đoạn 70-71 đó là hai đoạn ở trên, đoạn 70 chính là ví dụ ạ, còn đoạn 71 chính là cái ý nghĩa, cái bài học mình cần phải
được xong cái gì thì lấy xong tan đi rồi thì khởi lên xong tan anh ta thì đi mà rồi thì này chuẩn bị tốt rồi thì xin thì nó xem chán thì xem mình này chơi job thì xong nó chơi vậy thì mình là thì được rồi ta xem chơi mình là chơi được khởi được thằng nào chơi mình được khởi được mình tụi mình nhau chơi là chơi mà để xem được rồi.
Dạ, sang đoạn thứ 72 ạ. Người tử tội nếu chỉ chặt tay rồi phóng thích chẳng tốt lắm sao? Nếu đời người chịu khổ để được xa địa ngục chẳng tốt lắm sao?
Sẽ chứ mình là chứ để khẳng định thằng nó chỉ mình lấy sự dòng mình chỉ xe hạ yên bà chế. Mình chỉ xe hạ yên bà thì mình thì mà xe bà chế, mình thì lạc bà chế chú cô chế này tăng bà yên á. Anh bè gặp bây giờ bà, mình thì rồi bà.
Dạ, ở đây lấy một cái ví dụ hai câu đầu, đó là người tử tội là cái người tội phạm mà mắc án tử hình, thì bây giờ đã phải chịu cái án tử hình rồi, bây giờ không có tử hình nữa mà đem ra chỉ có chặt tay rồi thả tự do, thì như vậy đối với cái người này á, khỏi phải chết thì đã tốt lắm rồi.
Thì ạ của đó. Chứ ta đi qua sang mình chỉ nhau ăn kia gù yếu bạch. Ine đi qua sang mà tên là có nhau ăn mà kia bạch. Đi qua sang được trụ được đúng thì mi thì tên là nhau bạch na. Anh có ạ của đó.
Dạ. Ở lấy ví dụ ở hai câu sau nếu đời người chịu khổ để được xa địa ngục chẳng tốt lắm sao, có nghĩa là cái đời người này nếu mà mình phạm phải những cái ác nghiệp mà cái hậu quả của ác nghiệp đó đáng lẽ là mình phải sinh xuống địa ngục chịu rất là nhiều khổ đau ở địa ngục, nhưng mà bây giờ thay vì đời sau mình bị sinh xuống địa ngục thì đời này mình chịu khổ một tí để tất cả những cái ác nghiệp nó được thanh tịnh, đời sau mình không cần phải sinh vào địa ngục chịu khổ địa ngục nữa, thì như vậy rất là tốt rồi.
tam pe de indu zambale ya tanda pe de kama pe de jau yor sanan seje mi la che de khal de thana chi mi ne se chro wa se ya mi chi la pon mi chi se ya yin ba che tim na le yo ko se gen sla ba che ine ko ma se wa che ko la ko jo che ni tang wan tang na ya bor wa as de na chi mi chi ge de ba sa jo ko jo bu dong e de nya wa le ke ko yo ba che ine jo bu de nya wa la ma che ba che ko mi ta ra an te ne ko jo bu de nyo ma yin na te ya bor wa as de re
Cho nên cái đoạn 72 này với ý nghĩa là đầu tiên là cái ví dụ nếu một người mà tử tội, mắc tội tử hình rồi, bây giờ người này không có đem ra giết mà chỉ chặt tay rồi phóng thích rồi thả tự do thì như vậy rất là tốt cho người này rồi. Lấy một cái thì cái ý nghĩa của cái câu này chính là hai câu sau, nếu đời người này mình đã phạm phải những cái ác nghiệp mà đáng lẽ đời sau phải chịu sinh ra chịu đau khổ dưới địa ngục, thì bây giờ với cái đời người này mình chịu đau khổ một tí để mà những cái ác nghiệp nó bớt đi, để đời sau mình không phải sinh xuống chịu đau khổ địa ngục nữa, thì như vậy rất là tốt.
Chế rằng là tiếp tục từ trong bờ khơi chịu rồi, sau này thằng ta sẽ đi theo là đúng đầu của khơi nhóm bay này xem xuống chỗ mà đấy, sau rồi đúng đầu của khơi nhóm bay này chúng ta xem xuống chỗ mà đấy, khi giờ sẽ đi là thằng ta chúng ta đúng nhóm mà thì cho anh em đúng nhóm của cái lẽ ngay bắt sau bị trục lại thì này cũng như từ trong bờ này, thằng ta chúng ta sẽ đi là đúng thì nhóm bay na, cho anh chị mà nhóm anh em số chín mà của chơi cái đấy, số thì ta xuống rồi đó.
Thì cái bài học ở trong cái đoạn này như thế nào? Bài học ở trong đoạn này chính là khi mà mình chịu đau khổ ở bây giờ, mình đau khổ ở đời này thì thường tâm mình phải nghĩ là mình bất hạnh, mình khốn đốn, mình đau khổ lắm. Nhưng mà mình đừng có nghĩ như vậy, mình hãy nghĩ rằng vì mình chịu đau khổ như thế cho nên những cái ác nghiệp mình đã gây tạo ở phía trước, cái ác nghiệp đó đáng lẽ mình phải chịu đau khổ nhiều hơn ở những cõi sau. Có thể là mình sẽ bị sinh vào địa ngục hay là các cõi ác ở đời sau, nhưng mà chính vì bây giờ mình chịu đau khổ như thế cho nên đời sau mình sẽ có kết quả tốt hơn, không phải chịu đau khổ nữa, thì hãy nhẹ nhàng và hãy an lạc với lại cái chuyện mà mình bây giờ chịu đau khổ để đời sau được tốt.
Được rồi, ở đây nếu như thì ở đây đang nếu như thì ở đây chúng ta sẽ xong, ở đây nếu như thì ở đây thì được. Đó, thế chứ này. Ta đi vào từ đây, xong nó tay nhà thì khai trương cái rồi, xong nó thằng đó xong nó đến đây rồi, thế chứ này là chỉ là đi vào từ đây là nhà, ta đi vào thì chỉ đi lại rồi. Thế đúng nghe thế xong là đa cái số mà mình nói là thế nào nhà về đúng nghe chỗ chỗ chỉ để đúng nghe chứ thằng đó nghe đúng nghe thế trong cái chỗ số thu của mình đó na anh ấy anh nhà anh cái gì chỗ thì nghe khai trương con rồi thế sáng là ta nghe con rồi sáng là thế này nhà
Dạ, cho nên với cái bài học như thế ở đoạn thứ 72 thì sang đoạn thứ 73, nếu chỉ chút khổ đau bây giờ ta cũng không thể nào chịu nổi thì nhân đau khổ nơi địa ngục nóng giận ấy cớ sao không bỏ. Có nghĩa là bây giờ nếu mà mình chịu đau khổ mình cũng không chịu nổi thì hãy nghĩ tới đời sau, giả sử bị sinh ở địa ngục, đau khổ ở địa ngục làm sao có thể chịu nổi được, bởi vì cái đau khổ ở địa ngục nó lớn hơn cái đau khổ bây giờ rất là nhiều . Thì nhân đau khổ nơi địa ngục là những cái cơn tức giận bây giờ của mình, nó chính là nhân khiến mình đời sau sẽ bị sinh xuống đau khổ . Thì cái nhân này phải bỏ để đời sau để không bị sinh xuống địa ngục, cho nên là phải không có nóng giận nữa.
Thế đúng nghe thế rằng gì ta như sau mình nói thế là nhà về đúng nghe chú chua chỉ để đóng miếng chè rồi, chua khai chín nghe đóng bát chè miếng. Khi nào chua nghe đóng bát miếng chè thì chúng sẽ được cái chua để đóng bát chè rồi, sau đó chua đóng bát mà chén là chua là thế này, con trâu là thế này, chúng nhà vào là nhung rồi. Nhà vào nhung cũng vậy, bây giờ thằng đó nghe miếng đúng nghe đến chỗ chè sôi thục mà đó nhà vào chén là đúng nghe khó sôi thục rồi, sau đó sang một phòng rồi.
Dạ, cho nên nóng giận này chính là nhân để sinh xuống địa ngục, nóng giận chính là cái nhân để mà mình phạm phải nhiều ác nghiệp rồi vì ác nghiệp đó mình sinh xuống địa ngục á. Nên nóng giận này cũng là cái nhân nó sinh xuống địa ngục. Nóng giận này bây giờ không bỏ thì bây giờ đau khổ cũng không chịu nổi nó, thì cái đau khổ ở địa ngục làm sao chịu nổi. Cho nên đây ở đây đoạn này có cái lời khuyên là chúng ta hãy bỏ đi cái nhân sinh vào địa ngục. Cái nhân đó chính là do nóng giận mà tạo ra, cho nên hãy bỏ, hãy từ bỏ nóng giận. Dạ, sau này thứ 74, vì ham muốn đã chịu đốt nóng trăm nghìn đớn đau nơi địa ngục, nhưng ta chẳng làm mình được lợi cho người khác thì cũng không.
Debe tuan tu sol langsung nyawa tuan orang itu rangi susun debe tuan tu sol sol yo le. De rangi susun debe jangan cina nyawa le cewa lang yo le macam tu le ba.
Dạ, hai câu đầu là vì ham muốn đã chịu đốt nóng trăm nghìn đớn đau nơi địa ngục, đó là vì những cái tham chấp của mình, vì những cái tâm ham muốn cái này muốn cái kia cho nên mình phạm phải nhiều ác nghiệp, rồi sau đó cái kết quả là mình chịu đốt nóng hoặc là chịu rất là nhiều cái khổ đau ở nơi địa ngục. Yeah. Nhưng mà vì cái ham muốn đó mình đã gây ra rất là nhiều chuyện khiến mình khổ đau. Nhưng mà hãy nghĩ lại xem những cái ham muốn đó có được lợi cho mình không? Cũng không. Những cái ham muốn đó có giúp lợi cho người khác không? Cũng không. Dạ, thì cái ham muốn đó làm lợi cho người khác thì cũng không được, lợi cho mình thì cũng không có. Yes. Dạ, những cái ham muốn đó mình hãy xét xem là nó có làm lợi được cho bản thân mình hay không. Nếu mà nó có làm lợi cho bản thân mình đó, thì nó đâu có khiến mình phải sinh vào cõi ác đâu. Mà bây giờ vì những ham muốn đó mình phải sinh vào cõi ác, cho nên phải thấy rằng những cái ham muốn đó nó không hề làm lợi cho bản thân.
Đúng không? Dạ,
bây giờ nói đến đau khổ thì ở trong sách Giải thoát trong lòng tay, trong những cái phần đau khổ của cõi địa ngục vân vân ở và đau khổ của cõi ác nói rất là nhiều các loại đau khổ. Bình thường chúng ta nghĩ về đau khổ, mình nghĩ cho bản thân mình có thể sẽ bị khổ ở địa ngục, là quỷ súc sinh vân vân. Thì bây giờ ngoài chuyện là nghĩ đau khổ cho mình hãy nghĩ là nếu như người thân hoặc là bạn bè của mình phải chịu đau khổ ở nơi cõi ác thì sẽ như thế nào? Cho nên bây giờ mình hãy nhắm mắt lại và mình hãy nghĩ rằng nếu mà người thân của mình, anh em trong nhà mình hoặc là bạn bè thân thiết của mình bây giờ vì một cái ác nghiệp nào đó sinh xuống địa ngục, chịu rất là nhiều đau khổ địa ngục thì lúc đó sẽ như thế nào? Thì bỗng nhiên có cái cảm giác là rất là tội nghiệp, rất là thấy thương, cái cảm giác thương tâm nó sẽ phát sinh ở trong tâm của mình. Thì lúc mà mình có cái cảm giác tội nghiệp và thương tâm đó thì mình sẽ làm cái gì? Ở đây là cái câu hỏi thứ hai mình cần phải nghĩ đến. Cho nên khi mà mình càng thiền nhiều thì mình sẽ có những cái trải nghiệm thiền, và những cái trải nghiệm thiền đó nó sẽ giúp cho mình hiểu rõ hơn. Dạ, thầy nói rằng hôm nay ở trong đạo tràng của mình, nếu mà có câu hỏi mình hãy nhắn tin xuống, viết xuống. Thì hôm nay thầy sẽ dành một vài một khoảng thời gian để trả lời câu hỏi. Dạ, cho nên thầy nói là bây giờ chúng ta hãy thiền bằng cách là chúng ta nhắm mắt lại và nghĩ nếu như mà người thân, anh em trong nhà hoặc là bạn bè thân thiết của mình phải chịu đau khổ ở nơi địa ngục á, thì lúc đó mình sẽ như thế nào? Lúc đó mình sẽ làm gì? Và khi đó mình sẽ có một cái cảm giác là rất là thương tâm và cảm thấy tội nghiệp cho những cái người thân và bạn bè của mình. Khi mình cảm thấy tội nghiệp như vậy á, thì lúc đó mình đã phát được một cái tâm từ bi. Khi mà phát tâm từ bi thì mình hãy nghĩ rằng ở tất cả những cái đau khổ mà họ đang phải gánh chịu, mình có gánh vác được gì để đỡ đần họ được một chút hay không? Và mình nghĩ rằng mình nhận hết cái đau khổ của họ và tất cả những cái niềm hân hoan và hạnh phúc của mình là mình đem cho họ. Thì lúc này mình hãy thực hành pháp thiền cho nhận. Pháp thiền cho nhận phải thiền như thế nào thì ở trong đạo tràng chúng ta chắc đa số đều đã biết hết rồi.
Ta chế sang ở điện tử sang bờ này, thằng đó nên chú được anh chú khai văn chụp vô xem, thằng đó nên chú đổ sách chuột mà, nên chú thì thằng đó ở điện tử sang bờ, tối nay gom chỉ được sang bờ thấy chỗ nào được xin cái rồi mà, bên này thằng đó đi gần nên chú đi gần, sau một tháng được sang bờ thằng đó xích được mal lên ở sang bờ này chỗ nào chỗ, thằng đi sang bờ sang đó, rán nhà vào là kia cái rồi, rán đồ cái sang này xí ra xí ra xóa xí cái rồi mà, thằng đi số xí nào lại chỗ rồi mà.
Dạ, cho nên là về cái chuyện mà đau khổ này, mình không phải nghĩ về đau khổ cho bản thân mình. Tại vì nếu mà mình nghĩ về đau khổ cho bản thân mình sẽ tâm ra mình cảm thấy khó chịu, cảm thấy tức giận, tại mình không muốn sinh vào cái chỗ đau khổ mà mình cảm thấy tức giận. Nên cho nên là mình hãy nghĩ về đau khổ của mình.
Di indi zamal nenga di churan zu shen yor ba, shen le samlu paani gom dar ba, rangi bin jaa da nyen da kunzo dezi jama nyawal kena kar che zare samlu samlu shita, nyawal, tanda yoy na nyawal kena kar che zare samlu da nane namsa o, ta dizu nyawal da nyan sonu dungay la ma jeba chingay chigin samlu lochi dey dhiri da. Di le ondi zamal shen el haq sam say dhiri da.
Dạ, cho nên là chúng ta hãy hãy thiền và nhắc lại mình thiền về đau khổ của những người khác, của người thân hoặc là bạn bè của mình. Nghĩ rằng nếu mà họ phạm ác nghiệp mà họ phải rơi vào cái chỗ đau khổ đó thì mình sẽ có được cái cảm giác rất là thương thương tâm, và lúc đó mình cảm thấy khó chịu. Khi mình cảm thấy khó chịu như vậy thì mình nghĩ là mình phải làm được gì để giúp cho họ. Thì lúc đó mình hãy thực hành cái phát thiền cho nhận, và lúc này cái tâm tức giận, cái tâm sân hận của mình đối với lại những người như vậy sẽ được giảm. Thầy nói lần đầu tiên thầy sẽ giải thích về những cái ý nghĩa của những đoạn kệ này, từ những cái đoạn kệ này mình cần phải thiền như thế nào để áp dụng vào trong cái thực hành của mình đó, thì thầy cũng sẽ giải thích cái phương pháp thiền đó.
Da ge rang ge thoy da ne shen ji thoy ma ji so so zo ma la da ge rang de ya che yo ma de shen de ya che yo ma de se yo rang de che yo ma de zo ma rang de che na kar che yo da san ji gong ba de de mo ne de de ba rang ni san ji gong ba to ba de rang de mo ne de ba shen de de kar shen du ma le to ba che ya de shen de mo ne de ba ti ni ga rang ge che yo ma ba o de so yo
Cái này đoạn thứ 74 này là tất cả những cái ham muốn đó đó, nó khiến cho mình phải chịu đau khổ ở những cõi ác. Thì mình hãy xem lại là mình vì những cái ham muốn đó mà những ham muốn đó nó có giúp được gì cho mình không, lợi mình thì có không hay là lợi người thì có không. Lợi mình á, nó chính là thành Phật, bởi vì lợi mình chính là cái tự lợi, và thành đạt được Phật quả chính là cái tự lợi mà tốt nhất à. Cho nên những cái ham muốn đó nó không giúp mình thành Phật được. Rồi những cái ham muốn nó cứ giúp người khác hết khổ không, những cái ham muốn đó nó cũng không giúp người khác hết khổ. Cho nên cả tự lợi và cả lợi ta thì cũng đều không hẳn.
Tēn dīne tēcāng nē mē ngā tūñjīn tājāng dhūb yō bē dhūb yē nē sē tūngē lā ngā wā bā shī tīr chā rī, dhūb bā.
Dạ, sang đoạn thứ 75 mà. Điều này chẳng nguy hại đến thế, lại khiến thành tựu các việc lớn, đẩy lùi nguy khó cho chúng sinh có đau khổ cũng nên hoan hỷ. Los.
Dạ, bà. Dạ, bà. Dạ, bà. Dạ, bà. If you have any question, you can write down, okay? Later today, I will leave the cover of the some of the questions, okay, today.
Dạ, thầy nói trong đạo tràng mình nếu mà có câu hỏi mình có thể gửi lên cái ô tin nhắn này ạ. À. Một lát cuối giờ thì thầy sẽ dành ra một khoảng thời gian để trả lời câu hỏi ạ.
Ok. Sa da thì ni thế giới này mình là thuyền trưởng đại diện đội chúng ta rồi, đội viên này sẽ đúng là ngõ bác sĩ tiểu chari tham gia chulo thì ni rồi.
Dạ, sao nạn thứ 75 à, điều này chẳng nguy hại đến thế, là khiến thành tựu các việc lớn, để lùi nguy khó cho chúng sinh, có đau khổ cũng nên hoan hỷ.
Đi thần đã khó lâu rồi.
Lâu rồi.
Đi cái thuyền ta khá là gửi rồi, không cái gì đó.
Dạ, thầy hỏi là mình có biết ý nghĩa của đoạn này không à? Ý nghĩa phải phải hiểu như thế nào?
Đúng không? Dạ, ta đi thuyền ta khá là gửi rồi. Nói ta khá là cái gì đó.
Dạ, thầy hỏi là mình có biết ý nghĩa như thế nào không?
Cái gì khá là cái gì đó. Thầy đã thuyền ta khá là gửi rồi. Thầy nói là thuyền ta khá là gửi rồi. Thầy nói là thuyền ta khá là gửi rồi. Thầy nói là thuyền ta khá là gửi rồi. Thầy nói là thuyền ta khá là gửi rồi. Thầy nói là thuyền ta khá là gửi rồi.
Dạ, thầy nói là một cái đoạn như vậy thường mình đọc vô xong á mình sẽ có nghĩ là nó sẽ có ý nghĩa này, ý nghĩa như thế kia, nhưng mà cái điều mà mình hiểu đó nó có thật sự là cái điều đúng đó, của cái phần đó hay không á, mình phải xem lại.
Dini tezam nö men la se dhruva, ta, dhruva, dini tezam nö men la dhruva, oma dhire, ta, sa, ta dhanda dhile, bena mi chiga raan liya, tsik dhukja chalam na, tiga raan nö gruva, ti thangbu dhila dhira ta,
Yeah. Đầu tiên thì bây giờ nói đến cái câu đầu tiên, điều này chẳng nguy hại đến thế, thì cái điều này có nghĩa là điều gì ạ? Thì bây giờ ví dụ nếu mà người khác nói cái gì đó xấu với mình á, thì mình cảm giác là mình bị
Rồi mà ta nhìn thấy rõ là mình là chiếc đúng cho làm như thế là do sở hữu của bà tí cái rõ là mình cũng được vậy.
nếu mà người khác nói một cái lời xấu với mình á, mình cảm giác bị tổn hại. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh đó, nếu mà mình thực hành kiên nhẫn, người khác nói lời xấu đến mình rồi mình thực hành kiên nhẫn á, thì mình có cảm giác bị tổn hại hay
Sở hữu của bà tí cái nếu cũng được nếu cũng được. Thế sao nếu mình là sự tiến hình sự dụng bà khả lý là vui sao nó sở hữu là sự tiến hình. Sở hữu là nếu bà chỉ nhận nếu chơi thì là sở hữu của bà tí cái rõ là nếu cũng mà rệt ta.
là điều này chẳng nguy hại đến thế. Ở đây có nghĩa là cái điều này chính là cái chuyện mà mình thực hành kiên nhẫn. Nếu mà có người khác gây tổn hại cho mình và mình thực hành kiên nhẫn đối với những cái tổn hại đó đó, thì khi mình đang thực hành kiên nhẫn thì những cái điều gây tổn hại đó, nó không hề thể nào gây tổn hại đến mình cả, cho nên điều này chẳng nguy hại đến thế, là không có nguy hại đến cho mình.
Dini te chấm nên mình là sự dòng bờ dini sẽ được khắc được ta đi sẽ được sơ vào cùng bờ bờ xin cái nơi chơi là xin cái nơi bờ chơi chơi nó rằng là mình cái nơi bờ chơi chơi nó nơi bờ chơi được sơ vào cùng bờ chơi bờ có đi cái sự việc nơi bờ chơi chơi được sơ vào cùng bờ đi cái thế chấm cái nơi của mà sẽ được được xong không.
Dạ, cho nên là nếu mà có một người nào đó gây hại cho mình rồi mình thay vì cảm giác bị tổn hại á, thì lúc đó mình hãy thực hành kiên nhẫn với cái người kia, hãy thực hành nhẫn nhục với người kia. Thì khi mình đã thực hành nhẫn nhục với người kia thì người kia không có làm tổn hại cho mình nhiều đến như vậy đâu. Thì đây chính là ý nghĩa của câu đầu, điều này chẳng nguy hại đến thế. Điều này chính là cái chuyện thực hành nhẫn nhục đối với người gây hại mình.
Ta cái đi ni sẽ được đem kể lại cho
This thing,
sẽ khởi được về năm cái sự thằng đó
demon, citizen.
nó yeah ta được rồi cái gì mà nghe thằng kia cho nó rồi khởi làm gì mà nghe thằng kia cho nó rồi đi chỉ làm gì mà sức thì chích lo đã sức lo này khởi làm cái đó sketch cho trẻ đi cho nó rồi chích lo thì trong bao khó khăn bao chút khó xí cái gì.
Đấy, cho nên cái chỗ này là nguyên cái câu này, thì hồi nãy thầy hỏi là mình đọc với mình có hiểu gì không, gì không, có thể là mình đọc rồi mình sẽ hiểu rằng cái ý khác không phải là cái ý thật sự ở trong cái đoạn này.
Ngoài ta đi nè xe thì xong nên nó bảo là thưa ta thì cái đó anh thường xuyên rồi bị chú chú đó sẽ giao bảo là xin ra nó bảo chuyện như vậy là nhà đi sớm vào công bài nè số số của mình sẽ nói thưa ta chuyên một việc chú chú đấy thưa cái việc sáng chế chúng ta thưa việc chú chú đấy thế sự rồi mà.
Và cái điều này chẳng hề đến thế, là cái chuyện mà mình thực hành nhẫn nhục đối với người gây hại mình đó, nó sẽ khiến cho là cái chuyện gây hại nó không có tổn hại được đến mình, lại khiến thành tựu các việc lớn đó. Có nghĩa là cái chuyện mà thực hành nhẫn nhục đó, nó sẽ khiến cho thành tựu được những cái việc trọng đại có ý nghĩa trong một đời người. Thì việc trọng đại có ý nghĩa trong một đời người là gì? Đó chính là sẽ giúp cho mình có thể thành Phật.
An dinge kharchi gyo sana di wa de kharchi na drove ne se dunge la ga wa ba shi ter cha re so ba drove ne se se de zamba la ro wa sen je nam je ne ba sel ge yo re se de zamba la khari ne ba se gyo re so ba gom ba de ge ne ba se thu gyo re se se gyo re.
Và kế nữa là để lừa nguy khó cho chúng sinh nè. Để lừa nguy khó cho chúng sinh ở đây á, là cái chuyện mà mình thực hành nhẫn nhục đối với lại những cái người gây hại mình á, thì cái việc nhẫn nhục đó nó sẽ không có gây tổn hại cho bất kỳ chúng sinh nào hết, cho nên sẽ để lừa nguy khó cho chúng sinh.
Chứ dân nếu mà khởi sự tu yếu sanh sơ pháp gom bả lật tiền này rằng cái khởi sự tu yếu sanh mi sinh ba cái sơ mi sinh ba là rằng cái sơ pháp gom bả lật tiền này rằng cái nghe xong tận nhà việc nếu mà tự sanh chế sơ sơ sung tu yếu ba ổn định sự yếu.
Và để lường nguy khó cho chúng sinh thì cái nguy khó này như thế nào ạ? Nếu mà người khác gây tổn hại cho mình, thì nếu mà mình bị tổn hại thì người khác sẽ tạo ra ác nghiệp, và người khác sẽ phá nghiệp đó, sẽ sinh xuống cõi ác. Thì bây giờ nếu mà mình thực hành nhẫn nhục như vậy á, thì mình không bị tổn hại. Nếu mình không bị tổn hại thì người khác sẽ không có tạo cái ác nghiệp gây tổn thương cho mình. Vì không có ác nghiệp cho nên chúng sinh là những người khác đó, đó sẽ không bị sinh xuống cõi ác. Cho nên cái chuyện nhẫn nhục này là để lường.
Dungay la gawa bashi dhir chharik sayi zil zambal rwa. Rwa dhe dhe, tan dungay la gawa bashi dhir chharik sayi zil. Gawa bashi dhir chharik sayi zambal shen gitne ba chaya ba da dungay la sobe soba jwa rwa. Soba gomya la khatu yunay gawa chaya gwa yunay. Ode sobe yore.
Có đau khổ cũng nên hoan hỷ, là bởi vì mình thấy lợi lạc của cái chuyện mình nhẫn nhục với là những người gây hại cho mình. Thì bây giờ khi mà mình thực hành nhẫn nhục với là người gây hại mình, thì cái chuyện thực hành nhẫn nhục đó nó có khiến cho mình đau khổ như thế nào á, thì mình cũng nên hoan hỷ với cái chuyện chịu đựng đau khổ đó, là bởi vì khi mà mình thực hành nhẫn nhục và có chịu đựng đau khổ đi chăng nữa thì nó cũng mang đến.
So now in the today's the main here points, so maybe I will give you the few points, okay, to summarize the few points and how you can bring that in the practice, okay?
Dạ, thì với những cái đoạn hôm nay thầy giảng, thầy sẽ tóm tắt lại và sẽ hướng dẫn chúng ta là mình phải thiền, mình phải áp dụng như thế nào trong cái thực hành thực tiễn của mình. Yes.
So first thing is that when you close your eyes and what you are to meditate, think about the person who are in the suffering in this hell realms. Okay, not the person who's hell realm suffering is someone your close one. Just imagine they are in the hell. Okay, I know that it makes you the very uneasy. But to meditate, that you have to, once you feel the uneasy, then what will you do? To take them out of the suffering, what will you do? Then you meditate on the giving and taking. Think that you are taking the suffering of them or the sins of them, and that you are giving your own happiness to them. Okay? That is the bodhicitta practice. You have to combine with it. Okay?
Cho nên chúng ta nghĩ về những cái đau khổ của người thân hoặc là bạn bè của mình. Hãy nghĩ đến về những người thân của mình. Nếu mà phải chịu đựng đau khổ ở dưới địa ngục thì như thế nào? Thầy nói rằng thầy biết nếu mà mình nghĩ đột nhiên mình nghĩ rằng người thân của mình phải bị sinh xuống địa ngục thì đó sẽ là một cái chuyện rất là khó chịu, mình không thể nào mình chịu đựng được cái nỗi thương tâm đó. Nhưng mà mình hãy nghĩ như vậy, chính vì cái thương tâm đó mình nó phát khởi thì mình mới cảm thấy mình thương yêu những người đó, và lúc đó mình mới có một cái động cơ là mình muốn giúp cho những người thân của mình thoát ra khỏi cảnh khổ như vậy. Vì muốn giúp cho những người thân thoát ra khỏi cảnh khổ cho nên mình mới can đảm để mình nhận hết tất cả những đau khổ của họ, rồi mình đem hết những cái hoan hỷ và những cái hạnh phúc của mình cho họ. Thì đây chính là cái pháp hành, cho pháp thiền cho nhận, nhận hết đau khổ của người khác và cho đi cái hạnh phúc của mình. Đây chính là pháp thiền cho nhận để thực hành trưởng dưỡng tâm bồ đề.
And the second point, six the one, drawing nurse, karsa drawing nurse, dunghe la kao ba shi tircharik se the one.
Yeah, và cái câu này là tỷ lượng nguy khó cho chúng sinh có đau khổ cũng nên hoan hỷ. Los.
Diya chonan jo khonam di norgyu amata drave ne se dunghe la gawa ba shi tircharik se dunghe la gawa che gure se gyo amata dunghe la so de sofa de la gawa che gure dunghe la so de sofa jo amata di gawa che gure se.
Dạ, ở đây có cái câu là có đau khổ cũng nên hoan hỷ á. Điều này không có nghĩa là mình phải hoan hỷ với đau khổ đâu ạ. Có nghĩa là cái chuyện mà chịu khổ không nên hoan hỷ với lại đau khổ. Nhưng mà cái câu có đau khổ nên hoan hỷ như thế này có nghĩa như thế nào, là khi mà mình nhẫn nhục với lại những cái người mà gây khó khăn và gây nguy hại cho mình, là tổn hại đến mình, là khi mình nhẫn nhục với lại những cái chuyện gây tổn hại cho mình, và trong lúc nhẫn nhục đó mình có chịu đau khổ như thế nào thì cũng nên hoan hỷ với những cái loại đau khổ đó.
Được không? That the yang churang zu gom yong du zang ba la nga dung e thang le ju se ba gom gu yu dung e thang le ju se ba gom zu zang ba la du su su sam le na nga la dung e chung wa yin nge su ba chi gin da su ba chi gin da sam sam lo yang yo yang jo tang ya de ani mi chi ge su su le chik chi la me su su de sma ji ba cha so na nam sa dung e chung so na o nge dung e den da su gin da su ba gom gin da se e jor ba o de re.
Cho nên khi mà mình đã phát tâm mình nhận lấy đau khổ của người khác đó, thì cái đau khổ đó mình hoan hỷ trong lúc mà mình chịu đựng cái đau khổ đó, gánh vác đau khổ đó dùm cho những người khác, những người thân yêu của mình. Và ví dụ nếu có người mà nói một cái câu làm tổn thương mình hoặc là làm cái gì làm tổn thương mình, thì trong lúc mà mình thiền và mình chịu đựng những cái khó chịu đó, mình cũng hoan hỷ với những cái cảm giác khó chịu như vậy vì nó mang đến lợi lực.
Dungye le soba gom tang de kari gom gur san dung ba dungye le soba gom ya jor ba kari gom san na ra nyama ga dungye de chung wa de ge ne dipa tha gi yore se ji do wa ne dipa tha yore ne di che na ne dipa tha gi re ne dipa tha gi re sam de ya de ta.
Dạ, cho nên là cái lúc mà mình hoan hỷ với đau khổ đó thì mình phải nghĩ đau khổ như thế nào để mà mình có thể hoan hỷ được. Thì mình hay nghĩ rằng bây giờ mình hãy nhẫn nhục với lại đau khổ và mình hãy chịu đựng những đau khổ đó, vì bây giờ mình đang chịu đựng đau khổ cho nên những cái ác nghiệp hồi xưa mình đã gây ra đó nó sẽ được tịnh hóa và tương lai mình sẽ không phải chịu đau khổ nữa, và mình hãy liên tục nghĩ như vậy thì mình sẽ hoan hỷ được với lại những cái đau khổ mình đang chịu đựng. Yes.
This some time when jama khatu dunghe chune nge dipa thagre thagre samna dunghe la naksa swaba dipam thure dumje ji kore dumje ji samlo mata na dungela soba chono komto mare dumje samlo ta ya de che gom se ta de jeru mi che so de che gom de ta.
Cho nên là nếu mà khi mà mình chịu đựng một cái hoàn cảnh đau khổ đó thì lập tức là mình sẽ không thể nào mình hoan hỷ được với những đau khổ đó đâu ạ. Thì để mà có thể hoan hỷ được với đau khổ thì mình phải có một cái lý do chính đáng để mình có thể hoan hỷ được với những cái đau khổ mình đang chịu đựng. Cái lý do đó chính là vì bây giờ mình chịu đựng những đau khổ đó, cho nên tương lai mình sẽ không phải chịu đựng những đau khổ như vậy nữa, và mình sẽ tịnh hóa được rất là nhiều ác nghiệp. Cái cách mình suy nghĩ vì nhờ một cái lý do đó để mình có thể hoan hỷ được đó, thì cách này gọi là chính là thiền quán, hay là gọi là thiền phân tích nè. Cái thiền quán thì cái cách thiền như thế này là tổ Tông Khách Ba nói như vậy.
Tớ gom nó là gom là nhiều người chúng sẽ xong nó mà tao nó gom để đó là cho gom xíu rồi chúng sẽ chỉ xong nó tao nó chơi gom xíu rồi như là bây giờ cái chơi gom kế chơi rồi xong rồi chúng sẽ chỉ xong nó tao còn khá đôi gom chậm
này. Cho nên thiền có hai loại thiền, một là thiền tập trung và hai là thiền phân tích. Thiền tập trung tức là mình chỉ còn tập trung vào một vấn đề nào đó thôi, một đối tượng nào đó, mình không có quan sát và không có phân tích lý do, thì đó là gọi là thiền tập trung. Thiền phân tích là mình dùng lý do để mình quan sát mình và mình phân tích để hiểu rõ về cái đối tượng của mình đang thiền, đó gọi là thiền phân tích hay gọi là thiền quán. Thì hai loại thiền này do tổ Tông Thái Ba đã nói rõ về hai loại thiền và phân chia thiền có hai loại như.
Okay, now I will cover up the some questions, okay?
Yeah, bây giờ thầy sẽ trả lời một vài câu hỏi à. There's a first question, which I practiced Samatha for 20 months to now, but cannot go further than the fourth state. Can you give me some advice so that I can progress further?
Okay, the important thing is that when the third stage and the fourth stage, I told you that the two things are very important here, okay?
Dạ, câu hỏi đó là vị này đã thiền chỉ được hơn, đã được 20 tháng rồi mà không có thể vượt qua được cái giai đoạn tâm thứ tư rồi, nên nhờ thầy chỉ dạy thêm. Thì thầy nói rằng cái điều khác biệt giữa cái giai đoạn thứ ba với giai đoạn thứ tư là có một vài điểm khác biệt mình cần phải phân biệt được.
Last time when we set up the Shamatha meditation, I saw many of the young in the different places, many you have reached the third level. That's very easy. Up to the third level, I saw that. Now many got stuck in the not reaching at the fourth stage. Yeah.
Dạ, hôm trước thầy có tổ chức thiền chỉ, thì có rất là nhiều người mình đã đạt được đến giai đoạn thứ ba, mà từ giai đoạn thứ ba đến sang giai đoạn thứ tư nó có nhiều cái điểm quan trọng mà mình cần phải phân biệt được, và có vẻ nhiều người đang mắc kẹt còn chưa có vượt qua được.
The problem is always the problem you are getting is not reaching the fourth stage is mainly the two things are there.
Dạ, cái khó khăn mà mình không có vượt qua được từ giai đoạn tâm thứ ba sang giai đoạn tâm thứ tư á, là có hai điểm chính mình cần phải lưu.
So delay on dumba shu chumba shu ji gorta dumba shu zo ma dumba jor ba nemi ko ma shu wa de chigi inda sa shine le dumba jor ba no de shu chumba ji gorta ngod le ro.
Dạ, đầu tiên á mình cần phải có cái tâm muốn ạ. Cái tâm muốn ở đây tức là mình muốn cho cái hình ảnh, cái đối tượng mình phải rõ ràng, và mình phải đặt cái động cơ, cái tâm muốn của mình là mình muốn làm rõ cái đối tượng như thế, mình phải có được cái lòng mong muốn nó lớn, mình mới có sức mạnh để mà mình thiền tiếp được.
Tất đi cái thứ để cho rằng khởi chấm của sanh sinh vật, drama thứ là sinh tâm bồ. First you are meditating on the one point. When you get distracted, immediately the awareness is a very important to get it forth. When the awareness, okay, whenever you got distracted, awareness should become so fast. Should come first.
Yeah, điều thứ hai đó là chúng ta cần phải có tỉnh thức tỉnh thức hay là gọi là tỉnh giác. Tỉnh giác như là ví dụ mình đang tập trung vào một cái đối tượng như vậy, và khi mà mình vừa mới bị mờ cái đối tượng chút xíu, cái đối tượng mờ chút xíu, thì lập tức phải tỉnh giác để mà mình ý nhận thức được rằng mình đang để mờ cái đối tượng, và cái tỉnh giác nó phải đến lập tức và cực kỳ nhạy bén thì mình mới có thể đi tiếp được.
So that's why in the third stage, you have to learn the awareness. Whenever you're meditating, get distracted, immediately there should be awareness come. When your awareness becomes very strong, then it's very easy to reach the fourth stage, okay?
Cho nên ở trong giai đoạn tâm thứ ba đó, thì cái mà mình cần luyện đó là mình luyện cái sự nhạy bén của tỉnh giác. Bởi vì khi cái sự nhạy bén, khi tỉnh giác của mình được nhạy bén, thì một cái đối tượng như vậy nó chợt mờ một tí xíu thôi là mình lập tức mình nhận biết được rằng mình đang để mờ cái đối tượng rồi. Và cái tỉnh giác đó mình phải luyện cho thật là thuần thục ở trong giai đoạn tâm thứ ba, thì sang giai đoạn tâm thứ tư mình mới có được sự nhạy bén như vậy.
In the fourth stage, even you are focusing, one side of your mind can be distracted. That's a very fine, okay? Even you are focusing on the point, your image might be not come that much clear. That's very fine, okay? At least in the fourth stage, what should you do? Your targets should not be lost that easily, okay? They should be, your object should be there, okay?
Thì ở trong giai đoạn tâm thứ tư á, thì ví dụ mình đang tập trung vào một đối tượng đó và một phần của tâm của mình đã bị phân tán đi rồi, có nghĩa là mình chỉ tập trung vào đối tượng đó một phần tâm thôi chứ không phải là hoàn toàn tâm của mình tập trung vào đối tượng. Nhưng mà miễn sao là mình không không đánh mất đối tượng đó thôi à. Còn cái đối tượng đó nó có mờ một tí cũng cũng bình thường không sao à. Cái quan trọng ở giai đoạn tâm thứ tư là không đánh mất đối tượng.
Okay, so you are getting the my points. Yeah, that is if you're getting the my point. So yeah, once you meditate, when you reach it a little bit of the two second or third stages, then the what I'm saying might be you might get it. If you're not reach that state, what I'm saying, I don't think that you will get it.
Rồi, thầy nói là nếu mà mình có thiền và mình đạt được đến giai đoạn tâm thứ hai hoặc thứ ba rồi á, thì những cái gì mà thầy hướng dẫn khi nãy giờ có thể mình sẽ hiểu. Và nếu như ai mà không có thiền hoặc không chưa có đạt được đến giai đoạn tâm thứ hai, thứ ba thì nãy giờ thầy nói gì có thể mình sẽ không có hiểu đâu.
That time when you are focusing in the fourth stage, even when you are focusing it, sometimes very strong distraction will come. Maybe the majority of the mind, maybe 70% of mind get distracted, but still you will not lose the focus. Okay, that can happen in the fourth stage. Okay, if you don't worry that when you get distracted, don't worry that if you not lose the your okay meditation object, still you can be in the fourth stage. Okay.
Thì ở trong cái giai đoạn tâm thứ tư này, ví dụ mình đang thiền về một đối tượng như vậy mà 70% tâm của mình đã phân tán nhưng mà mình còn 30% tâm của mình vẫn đang tập trung vào đối tượng. Và cho dù 30% đó đang tập trung vào 30% tâm của mình đang tập trung vào đối tượng nhưng mà nó không có giữ được đối tượng thật là rõ ràng, nó hơi mờ một tí xíu đó, nó cũng không sao ạ. Ở trong giai đoạn tâm thứ tư này vẫn có những trường hợp xảy ra như vậy nhưng mà tâm mình vẫn đang còn giữ được cái mức tiêu chuẩn tập trung của cái giai đoạn tâm thứ tư này. Cho nên với nếu mà có xảy ra trường hợp như vậy thì cũng không sao, mà đừng có.
And the second thing is that right now, what happened is the last time when you all meditating, I look at the chart and is that not easy to tell the what to do? Maybe my thing that when I come to the Vietnam, it will be much better face to face. Then I can instruct, no, how to deal with it, no. So right now, these points you keep the mind and go on the meditate, okay? When your awareness is very strong, immediately you can bring to the back to the object, okay? Awareness should be that you have to very, I mean, the improve the awareness. Then the don't worry about the getting the distraction, okay? And the image is not clear, but even you should not lose that, okay? Okay, so don't worry about it, okay?
Hôm trước thầy đã tổ chức lớp thiền chỉ và trao đổi kinh nghiệm thông qua cái ô tin nhắn, gửi tin nhắn lên, thì thầy thấy là cái chuyện đó rất là khó để mà mô tả được cái trải nghiệm thiền. Thì sau này nếu mà thầy về Việt Nam thì thầy sẽ tổ chức trao đổi cái kinh nghiệm thiền nó trực tiếp hơn, thì khi đó mình sẽ dễ dàng để mà mình xử lý những cái tình huống lúc mà thiền. Và thầy nói là mình cứ bây giờ mình cứ tiếp tục mình thiền những cái phần mà xưa giờ mình thiền và cái chuyện mà quan trọng mình cần phải là lúc này là trau dồi tỉnh thức của mình tỉnh thức hay là tỉnh giác thì cái tỉnh giác của mình phải cực kỳ nhạy bén để mà lúc mà mình vừa bị mờ đối tượng mình phải nhận biết rằng mình đã mờ đối tượng rồi, thì lúc đó tỉnh giác mà được nhạy bén như vậy mình mới tiếp tục sang những cái giai đoạn kế tiếp được.
Bottom line is a two important things, okay? Awareness and the wish or desire to very strong meditate. These two things are important right now, okay?
Dạ, cho nên để tiến và để thành công được cái trạng thái tâm thứ tư á, thì có hai điều mình cần phải 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 thuần thục. Thứ nhất đó là cái mong muốn của mình, ở đây chính là cái mong muốn làm rõ được cái đối tượng và giữ được cái đối tượng. Thứ hai đó chính là tỉnh giác, và tỉnh giác phải thật sự nhạy bén thì mới mới có thể thành công được.
Everyone is temple like a lady.
Thêm bao lâu chị? Chánh niệm
Indica.
Mindfulness.
Mindful. That temple, sorry. Chick did it. The awareness, the temple, the package, but the temple, chorba. Nipa the tang, the chorba, the shook down with that.
Dạ, và thầy nói là có một cái điểm quan trọng đó là chánh niệm ạ. Cái chánh niệm ở trong cái chuyện thiền tập trung này nó chính là mình phải nhớ rõ được cái đối tượng thiền của mình, nó cũng quan trọng.
Okay, and the second question, okay.
Dạ, sang câu hỏi thứ hai à.
The
question is in the second quarter of 2022, Vietnam will open up for tourists. Can you come to Vietnam at the second quarter of the year 2022?
Second quarter, when is second quarter?
It's around April or May or June.
Okay, okay, pray well. Okay, that I can come. Okay. Mm-hmm.
Dạ, thầy nói là mình có thể mình cầu nguyện thì mình có thể là thầy sẽ về được ạ.
Okay, then the third question, yeah.
Ờ, dạ, bạch thầy, con muốn hỏi bằng cách nào để bảo vệ các công đức của thiện hạnh đã làm để khỏi bị sân cơn sân giận, khỏi cơn sân giận không mà how to protect our virtues not to be destroyed by anger.
You have to dedicate your merits toward the towards the achieve the enlightenment, toward the whatever you have to dedicate. Once you dedicate the merit, then anger cannot destroy it. Okay. Mm?
Dạ, yeah, câu trả lời của thầy đó là chúng ta phải hồi hướng, mình phải hồi hướng công đức của tất cả mọi thiện hạnh của mình sẽ có được cái công đức đó, thì mình sẽ hồi hướng công đức đó để thành Phật, là mình hồi hướng để mình đạt được cái Phật quả. Thì khi mà đã hồi hướng xong rồi thì sẽ không bị sân giận nó phá hủy những cái công đức đó. Lose.
Okay then. Hmm.
Dạ, câu hỏi kế tiếp, thực hành thiền cho nhận là nhận những đau khổ khó khăn trong cuộc sống hiện tại của những người đó hay là như thế nào? So how to practice the giving and taking meditation on the, if when I think of taking on the sufferings of one person, do I need to think of taking on of the suffering in the in the current life of that person or in many lives of that person?
Okay, that question I will explain a little bit later. Okay. Mm?
Dạ, thầy nói câu này thầy sẽ giải thích sau nó rõ hơn.
Okay, now the go later question.
Dạ. Mm? Câu hỏi kế tiếp, thưa thầy, khi biết hoặc thấy ai qua đời, con thường sẽ cầu nguyện cho họ. Nhưng gần đây khi cầu nguyện xong thì con hay cảm giác có ai đó ở xung quanh mình, hoặc tối con sẽ gặp ác mộng. Con nên làm gì trong trường hợp này? When I know of someone passing away, I usually pray for that person, but this day I usually feeling that person is surrounding me after I pray for that person, and I usually get nightmares. So what should I do?
You usually get what?
Nightmares.
Okay. Why you getting the nightmares?
Yeah, they hỏi là tại sao mình lại có ác mộng mà. Yes.
Mainly getting the nightmares. Sometimes you are too attached for the self, no? Mm?
Dạ, có ác mộng là đôi lúc mà mình bám chấp vào bản thân mình nhiều quá à. Yes.
Sometimes once you're too attached for the self, that's why you're getting the scares and the nightmare all you're getting. Yeah.
Dạ, khi mà mình bám chấp vào bản thân mình nhiều quá thì mình sẽ rất thường gặp ác mộng. Yes.
So that's why the best thing is that if you're now that you're in the if you're learning the Bodhisattva Avataricharya and the don't get attached to the self. Think that whatever happens to you, let it happen. Okay? Don't worry about it. Then you won't get any nightmare.
Yeah. Bây giờ là chúng ta đang học mà nhập bộ tác hạnh, cho nên là chúng ta hãy thực hành cái việc là có bất kỳ cái điều gì mà nó xảy ra cho mình á, thì mình cứ để nó xảy ra thôi. Mình đừng có bám chấp quá nhiều vào bản thân của mình.
And then you when you pray, then you might think, Lord, oh, that might happen. This might happen. That might happen. If you think like that more, then you will get the most, I mean, the nightmare, okay?
Dạ, khi mà mình cầu nguyện á, thì thỉnh thoảng mình sẽ nghĩ là ồ, có việc này nó xảy ra cho mình, việc kia nó xảy ra cho mình. Khi mình nghĩ rằng có cái này hay là cái kia xảy ra cho mình, lúc đó mình sẽ gia tăng cái tâm bám chấp vào bản thân mình sẽ dễ bị ác mộng, cho nên mình đừng có nghĩ nhiều về những cái chuyện sẽ xảy ra cho mình. Cái gì xảy ra cứ để nó xảy ra. Yes.
They are saying, very nice thing, if you live in the past, you will be sad. If you are sad, that means you are living in the past. If you are anxious, you are living in the future.
Dạ, có một câu là nếu mà chúng ta sống ở trong quá khứ thì mình sẽ bị buồn. Thì những người thường hay buồn là họ sống ở trong quá khứ. Còn nếu như mình cứ mãi nghĩ về những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai thì mình sẽ dễ bị lo âu.
If you live in the present, you will have a peace.
Còn nếu mà ai mà biết cách sống trong hiện tại thì sẽ được an lạc.
So that's why the nightmare comes, you are not living in the present. So you will think that might happen, this might happen. No? Hmm?
Cho nên nếu mà mình cảm thấy lo âu có nghĩa là mình không có sống ở hiện tại, mình nghĩ về tương lai là cái chuyện này có thể xảy ra hoặc là chuyện kia có thể xảy ra rồi khiến mình lo. Yes.
Okay, now later on. Hmm?
Dạ, sang câu hỏi kế tiếp à. Dạ con kính chào thầy, kính xin thầy ban cho cháu nhà con phép tu phù hợp, đang là học sinh 14 tuổi. My child is 14 years old. Could you please give him an appropriate practice?
Child is how old is he?
14 years old.
1 4.
Yes, monsieur.
Okay, now that I will suggest a few things, okay?
Thầy sẽ khuyên vài điều như thế này à.
First, teach him very well with the refuge prayer, okay? I put the Dhamma Sangha, no?
Dạ thì đầu tiên là hãy dạy cho bé rất là tốt, rất tốt về quy y ạ. À. Quy y là quy y về Phật Pháp Tăng, cho bé hiểu Phật Pháp Tăng là như thế nào.
Okay, whenever your child having the any difficulties, ask him to pray for that.
Dạ, bất cứ lúc nào ở trong gia đình hoặc là đối với bản thân của cháu mà có vấn đề gì khó khăn á, thì hãy nói với cháu, hãy dạy cháu là hãy cầu nguyện với Tam Bảo.
Okay, that is the first thing.
Dạ, đó là điều đầu tiên.
Okay, that's why I have to go and that the child have to learn that the whenever there's a difficulties and whenever there are challenges, he have to learn that to pray for the Buddha. Okay.
Vậy cho nên để cháu có thể học được rằng bất cứ lúc nào mình gặp khó khăn hay là có trở ngại gì thì hãy hướng tâm cầu nguyện với Đức Phật.
In your life, if you have someone to trust, then you will get the courage. Courage comes from the when you have someone to trust.
Trong cuộc sống mình sẽ có nhiều cái động lực và mình sẽ được an ủi nhiều hơn nếu mà mình có niềm tin vào ai đó. Nếu mà mình thật sự mình tin tưởng, mình đặt trọn vẹn niềm tin vào ai đó, mình sẽ cảm giác mình được an ủi và có động lực nhiều hơn.
And the kids and the 14 years, and second thing is that you have to trust that kids, okay? Always remind him that you love and the trust him on him, okay? Your child. Love and the trust. That the child let them know that you love and your trust.
Và điều thứ hai là mình hãy cho bé 14, bé đang là 14 tuổi, mình hãy cho cháu hãy cho bé biết rằng là mình tin tưởng bé và hãy dạy cho bé hãy biết cầu nguyện và biết yêu thương, và mình hãy cho bé biết rằng là mình cũng tin tưởng bé, bé có được niềm tin của mình.
In your life, if you know that someone loves you, someone trusts on you, then you will get the strength. Strength is that they, from there you will get the strength.
Trong cuộc sống nếu như mà mình biết có ai đó yêu thương mình và có ai đó tin tưởng mình thì mình sẽ có nhiều sức mạnh, có nhiều động lực ở trong cuộc sống hơn.
So that's why second point, the fourth child, second point that you should, your child should know that you love and that you trust and the child. Okay.
Cho nên hãy cho bé 14 tuổi này biết rằng là bé được yêu thương và bé được tin tưởng rất nhiều.
When the child get the strength, then the confidence will come.
Khi mà bé đã có được sức mạnh thì sẽ rất là vững vàng và rất là tự tin trong cuộc sống.
Third point, spend some more time with the child. No, that I think that I told 10 years back. No, spend some time with the child. Okay.
Điều thứ ba đó là hãy dành nhiều thời gian cho con cái ở nhà hơn à. Thì điều này thì cả 10 năm nay thầy vẫn nói rất là nhiều lần à. Lúc nào mình cũng phải dành thời gian cho gia đình, cho con cái.
That's very important. Okay, third point. Okay.
Thầy nói điều thứ ba này rất là quan trọng à.
Right now the time is changing and a lot of people could not spend the time that much with the each other, friends and the, I mean the families. No, that's very important. Okay.
Bây giờ thời gian, cái thời đại này nó thay đổi nên con người người mình bây giờ mình không có nhiều thời gian để mà mình dành cho gia đình, nhưng mà mình thật sự mình rất cần thời gian phải dành cho gia đình con cái. The second question,
Not a second, maybe now it's my third or fourth, fifth or
no, the second question of this person.
fourth.
Dạ, con kính thầy hướng dẫn khi quán về ngày quan âm, chủng tử hum và chủng tử si cùng quán như thế nào. So when I visualize about Avalokiteshvara of the three syllables, there's a hum syllable at the heart and another syllable phi at the heart. So how do I visualize those two syllables together?
Your own convenience, okay?
Dạ, thầy nói là mình quán như thế nào tiện thì mình làm theo cách của mình ạ.
Okay, then.
Dạ, con phải làm gì khi thiền chỉ mà lại quán về hình ảnh sống động? Con phải làm gì khi thiền chỉ mà lại quán về hình ảnh sống động, lại cứ nghĩ về công hạnh của Ngài? Nên con muốn làm rõ đối tượng. Dạ con không hiểu câu hỏi này là như thế nào. Dạ câu kế là xin thầy giảng thêm về vấn đề hoan hỷ trong bài giảng vừa xong. Nếu trong khi con thiền cho nhận và hoan hỷ với việc này thì việc này có giúp tịnh hóa nghiệp không? When I do giving and taking meditation and I feel really rejoiced with this meditation, will this rejoice purify my negative actions, my negative karma in the past?
Yeah, yeah, sure, that will do that, yeah.
Dạ thì nói là cái chuyện hoan hỷ với thiền cho nhận sẽ giúp tịnh hóa ác nghiệp. Dạ có giúp tịnh hóa ác nghiệp.
Dạ.
Câu hỏi kế, có người nói khi mình chưa đủ sức chuyển hóa thì không nên thiền nhận đau khổ của người khác, điều này đúng không ạ? Some people say that when we don't have the ability to transform our sufferings, then we cannot think of taking sufferings of others. Is it right?
Sorry?
When we don't have the ability to transform our own sufferings, then we cannot meditate about taking sufferings from others.
No, you don't have to worry. No, you don't have to worry. Just trying to take the suffering, okay?
Dạ, thầy nói là mình không cần phải lo đâu, mình cứ nghĩ là mình nhận đau khổ của người khác thôi, không sao.
Yes. That's a, it is question is that if you can take the suffering of your loved one, will you take it or not? That's the most important question. No?
Dạ. Vấn đề không phải là mình có sức chuyển hóa được đau khổ hay không mà. Bây giờ đối với những người yêu thương của mình, họ bị đau khổ đó, mình có chịu nhận đau khổ giùm cho họ hay không? Đây mới là câu hỏi.
Yes. Yeah, sometimes it's a, when everything is in front of the you, sometimes when you make the choice, then you will know that whether you're, then sometimes, okay, things like that, okay, if you can take the suffering of the others, will you take it or not? If you really can, if you really feel that they take it, then your practice is getting very good, okay? Mm.
Dạ, bây giờ hãy nghĩ đến người thân của mình và nghĩ đến đau khổ của họ. Bây giờ mình có can đảm mà mình gánh cái đau khổ giùm cho người thân của mình hay là không ạ? Nếu mà mình trả lời là có, mình dám nhận đau khổ giùm cho người thân của mình thì lúc đó là mình thực hành có hiệu quả rồi.
Yes. Okay.
Dạ, câu hỏi kế tiếp. Nhà mẹ bạn làm sản khoa và bạn thường xuyên gặp các vong bé quấy nhiễu, mỗi khi ngồi thiền thì lại bị vong đến quấy nhiễu nên không dám thiền, có lúc vong đòi con nên đưa lên chùa. Con làm thế nào giúp vong quấy nhiễu con và làm thế nào để thiền được trong tình huống như vậy? The question is, this one doctor working in the hospital, there's a lot of like the newborn baby who dies during delivery or during abortion. Mm. And when this doctor meditates, and then she sees a lot of like the newborn babies surrounding her, and and how to meditate in this situation, because she cannot she cannot meditate while there's a lot of newborn babies surrounding her.
That is in how she's seeing that or the what so I could not get the question very clearly.
Because she's working in a hospital where newborn babies dies during delivery. And also there's some babies die during abortion.
Mm.
And then when she meditates, she sees a lot of like the spirit of the babies surrounding her. And so that she cannot meditate well. And she's asking, what could she do to meditate in this situation, and what could she do to with the all the spirits surrounding her?
First thing is that I have the one question. Is that the question that is that the issue of the person asking the question? If it's the your own personal issue, then I will answer. If it's not personal issue, if it's someone else's issue, then you don't have to look at the other's problem. Okay, that's not your problem.
Dạ, thầy hỏi là cái câu hỏi này có phải là cái câu hỏi của mình không ạ? À? Có nghĩa là mình đang gặp vấn đề này và mình đặt câu hỏi như vậy, hay là mình hỏi giùm cho người khác? Nếu mà mình chỉ hỏi giùm cho người khác thì thầy không trả lời, tại vì chuyện người khác mình không cần quan tâm.
Yes. If it's your own personal issue, then you just pray for the Avalokiteshvara. Pray for Avalokiteshvara and the master blessing. Then you don't have to worry. When you pray for Avalokiteshvara, then the Avalokiteshvara job not to bless them.
Dạ, còn nếu mà đây là cái tình huống thật sự của mình đó, thì thầy khuyên là chúng ta hãy cầu nguyện với Ngài Quan Âm, hãy cầu với Ngài Quan Âm để giúp đỡ cho những cái đứa bé như vậy, và Khi mình cầu nguyện thì mình hãy có niềm tin, mình hãy tin rằng Ngài Quan Âm sẽ giúp đỡ và Ngài sẽ gia trì để giúp đỡ được những đứa bé đó. Và cái chuyện giúp đỡ sau khi mình đã cầu nguyện rồi thì chuyện giúp đỡ là phụ thuộc vào Ngài Quan Âm, nó không còn là chuyện của mình nữa. Rồi để mình sẽ cùng với nhau về thiền cho nhận này. Và mình thấy thiền rằng giả sử như người thân của mình phải chịu cái cảnh đau khổ ở địa ngục đó, thì lúc đó mình sẽ cảm thấy thương tâm, một cái sự khó chịu xảy ra trong, phát sinh ở trong tâm của mình này. Thì lúc đó mình hãy nghĩ là làm sao để giúp được họ, mình sẽ nhận lấy đau khổ của họ và cho họ tất cả những cái niềm an lạc của mình. Để thiền như vậy trong một phút. Yes.
Okay. Okay, now the second thing is, again, the 1 minute we'll meditate that the chunju utsik chine duwe du nge la gawa pa shi dirshari se yajuwa pa dirshik. Chunju utsik chidu wa tiki kwen chandu. Drove nirse du nge la gawa pa shi dirshari se yajuwa pa dirshari se
yajuwa. Thứ hai nữa là bây giờ mình hãy thiền về cái đoạn này là đẩy lùi nguy khó cho chúng sinh, có đau khổ cũng nên hoan hỷ. Cái câu chính là câu này, có đau khổ cũng nên hoan hỷ. Chúng ta hãy thiền về ý nghĩa của câu này như thầy hướng dẫn khi nãy.
On this, you just look at the whatever the suffering you are having, physical illness, some of the maybe, the whatever the difficulties and the suffering you are having, and the thing that, oh, that purified my negative karma, that will purify the negative karma. Every of the problem you think, okay, if you are having this pain, okay, if you are having the headache, if you are having the any physical issue, think that, and then think, oh, that will purify the negative karma. While purifying the negative karma, I don't have to suffer in the next life. Okay, think that way. Okay.
Câu này chúng ta phải thiền như thế này, có đau khổ nên hoan hỷ, là mình hãy nghĩ về tất cả những bệnh tật hiện giờ mình đang có. Cái này là tùy vào mỗi người, mình đang có bệnh như thế nào, đau đầu, đau vai, vân vân, các loại bệnh của mình. Hoặc là mình đang lâm vào trong một cái hoàn cảnh khốn khó như thế nào, thì mình hãy nghĩ rằng vì mình chịu đựng những cái đau khổ như vậy, đau khổ vì bệnh tật hoặc đau khổ vì khó khăn trở ngại, nó sẽ giúp cho mình tịnh hóa được rất là nhiều ác nghiệp, để những cái đời sau mình sẽ được sinh ở cõi lành và mình không phải chịu những đau khổ như vậy nữa. Chúng ta hãy thiền như vậy trong vòng một phút.
Okay, 1 minute. Okay.
Yeah, chúng ta hãy thiền trong một phút.
Okay, now what we'll do is that there's two meditation techniques, no? Now two meditation technique here, you can switch over and the whatever 1 minute I will leave for the two meditation technique. This is the today's the what the main message of the today's the in the Bodhisattva Avatara Acharya's message. Okay.
Thầy nói rằng giữa hai cái phần thiền là thứ nhất là phần thiền cho nhận và thứ hai là phần thiền hoan hỷ với những khổ đau như vừa rồi, đó là hai cái phần thiền chính trong cái buổi ngày hôm nay, cho nên mình có thể lựa chọn mình thực hành qua lại giữa hai phần thiền thầy đã hướng dẫn. Yes.
Okay, two meditation techniques today, what you learn, and I will leave for that. Okay, 1 minute, so you can meditate either one, okay? And the later this week, that is, you meditate that whenever you're free time, you just meditate a little bit more, okay? For one.
Dạ, bây giờ mình sẽ thiền thêm một phút nữa, là có hai phần thiền như vậy, mình hãy chọn một trong hai, và mình thiền thêm một phút nữa. Và sau đó bài tập về nhà ở trong tuần này là hai phần thiền này, mình hãy luân phiên qua lại giữa hai phần thiền này và mình thực hành cho bản thân.
Okay, clear, no?
Dạ, thầy hỏi mình, ở đây mình có rõ không ạ?
Okay, now I'll leave for the 1 minute that the two meditation step you can meditate, okay?
Dạ, bây giờ mình có thêm một phút nữa để thiền, và hai cái phần đó mình có thể tự chọn một trong hai để mình thiền tiếp. Yes.
Okay, 1 minute, okay?
Dạ, mình thiền trong một phút rồi.
Okay. Thank you. Today we'll stop here and you just keep on that. Whenever you're free to today's the session, you can read about that. Okay, the book. Read the book and the today's the phone, you can meditate that. Okay, what I told you, no?
Dạ, thầy nói rằng với cái phần ý chính trong bài hôm nay thì mình về có thể đọc thêm trong sách và hiểu rõ, và mình có thể thực hành những phần bài tập ở nhà là phần thiền thầy vừa hướng dẫn trong ngày hôm nay ạ. Yes.
Today, whenever you have the some of the problems or the some of the your tough times or the pain, no, just keep that reason. Think that reason. Oh, that will purify your negative karma. Purify your negative karma. That called the analytical meditation. Okay.
Cho nên hôm nay, cái bài học ngày hôm nay mình hay áp dụng là nếu mà mình có bệnh tật hay đau khổ hoặc là khó khăn gì trong cuộc sống, thì hãy nghĩ là mình chịu đựng những cái khó khăn đó, nó sẽ giúp cho mình tịnh hóa nhiều ác nghiệp và mình sẽ không phải đau khổ nữa trong tương lai hoặc là những đời sau. Thì như vậy gọi là thiền quán. Yes.
Okay, thank you. Then today we'll stop here. Okay, thank you. Hang up line, the girl.
Thank you, Ramesh.
Thank you.